Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Vâng, xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Có vài sự kiện đáng quan tâm trong tuần qua. Mới nhất là chuyện sau một đêm oanh kích dữ dội, đến sáng hôm qua thứ Sáu, 4 tháng 3, quân đội Nga đã chiếm được nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine, và có thể nói là lớn nhất Âu Châu, vẫn còn đang hoạt động. Ông có nhận xét gì về cuộc chiến này, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, cuộc chiến đã sang ngày thứ 8, và bên phía ông Putin của Nga, họ bắt đầu thay đổi chiến lược. Họ bắt đầu tấn công vào hạ tầng cơ sở dân sự của dân chúng, và thường dân bị chết rất nhiều. Hiện giờ cái số người đi xin tị nạn ở Ba Lan và những nước láng giềng đã khoảng trên 1.200.000 người. Và họ tấn công vô cái nhà máy nguyên tử Zaporizhia. Và xích nữa, nếu mà nhà máy nguyên tử này mà trúng bom thì nó giống như là Chernobyl trước đây, tức là phóng xạ nó sẽ đi ra khắp nơi. May là nó không có bị thiệt hại. Hai bên bắt đầu nói chuyện qua cái vòng thứ hai, quyết định làm một cái hành lang nhân đạo. Nhưng mà người ta nghi ngờ bên phía Nga từ lâu nay, trong cái chiến tranh của ở Syria hay là mấy nơi khác, thì cái việc làm hành lang nhân đạo chỉ là Nga lợi dụng để mà chuyển quân và lương thực, chứ không phải là thực tế. Nga hiện giờ bị bao vây về kinh tế, do đó phải ngân hàng Nga không hoạt động được với phương Tây và phải nhờ qua ngân hàng của Trung Quốc. Nga cấm Facebook hoạt động, và hiện giờ thì Nga cũng không có khống chế được cái không phận của Ukraine. Và bên phía Ukraine thì yêu cầu NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, làm cái vùng cấm bay. Nhưng mà cái thượng đỉnh hôm thứ Sáu, 4 tháng 3 thì NATO lại từ chối không lập vùng cấm bay. Nói chung thì tình trạng càng ngày là bên phía Nga càng tàn bạo. Nhưng tinh thần chiến đấu thì Ukraine rất vững, và bên phía tinh thần chiến đấu của Nga thì suy sụp. Dạ thưa anh.
Vâng, quay sang Việt Nam, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva nói rằng Việt Nam bảo đảm tất cả quyền con người cho tất cả mọi người, đồng thời so sánh những việc làm của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là những giá trị Liên Hiệp Quốc cam kết mang lại cho nhân loại. Ông có nhận xét gì về lời phát biểu đầy sáo ngữ này của ông Bùi Thanh Sơn, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, ông Bùi Thanh Sơn trước Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thì ông nói rằng là Việt Nam hoàn toàn là thực hiện những cái giá trị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Nhưng thực tế thì là những người trong nước khi mà bày tỏ một cách ôn hòa bất bạo động ở trên Facebook, trên Internet, trên YouTube đều bị bắt và kết án rất là nặng nề. Ông Nguyễn Thanh Sơn khi nói như vậy thì hoặc là ông không biết gì về nhân quyền, hoặc là ông nói láo. Nhưng mà một ngoại trưởng thì đương nhiên là biết rõ nhân quyền là gì. Những cái gì ghi trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng như là các công ước quốc tế, nhất là công ước về những quyền dân sự và chính trị, chắc chắn là ông biết rõ. Do đó có thể kết luận là ông biết về nhân quyền và ông đang nói láo. Trong cuộc nói láo này thì ông đưa ra hai trường hợp là nói rằng ông bảo vệ nhân quyền. Thứ nhất là quyền của những người đồng tính, và thứ hai là biến đổi khí hậu. Vấn đề thứ nhất thì có thể chấp nhận được là quyền của người đồng tính. Nhưng mà cái quyền này không có nguy hiểm cho chế độ, do đó ông mới lên tiếng bảo vệ. Và thứ hai là vấn đề là biến đổi khí hậu thì nó không liên quan gì tới nhân quyền. Nhưng mà ông nêu lên thì rõ ràng là vấn đề biến đổi khí hậu là vấn đề mà Tây Phương và Hoa Kỳ rất là lo lắng, và đặt ra một ngân sách rất lớn để mà giúp đỡ những quốc gia trên thế giới để khống chế nó. Do đó ông Bùi Thanh Sơn muốn chính trị hóa, muốn dùng cái nhân quyền để mà móc túi Hoa Kỳ cũng như là thế giới trong vấn đề biến đổi khí hậu, trong khi vấn đề biến đổi khí hậu nó không lại liên hệ trực tiếp tới nhân quyền. Dạ thưa anh.
Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplaisongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-980.